Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn với gia đình ba chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy ở Hà Nội.
Hà Nội thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy.
Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3 sẽ khai mạc ngày 5 tháng 8 tới tại Hà Nội.
Nhiều nguyên liệu trà sữa chứa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, Myanmar sẽ thực thi đồng thuận 5 điểm của ASEAN trong năm 2022.
Mỹ hy vọng Trung Quốc không leo thang căng thẳng nếu bà Pelosi thăm Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, ngay sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. Theo thông tin sự việc, khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm qua, tại quán karaoke số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định đám cháy bùng lên trong quá trình sửa chữa, quán không hoạt động. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến để dập lửa. Quá trình chữa cháy, ba cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng 3 bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính ba chiến sĩ hy sinh gồm ông Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, ông Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy và ông Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký công điện trong đó nêu rõ, vào khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, xảy ra vụ cháy tại số 231 phố Quan Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội hy sinh. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn diễn tập phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày hôm qua đã ban hành văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban thi đua khen thưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy về vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Văn bản nêu rõ, hồi 13:06 ngày 1 tháng 8 năm 2022, nhận tin có vụ cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Quá trình tham gia chữa cháy, có 3 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Nhận được thông tin trên, Chủ tịch UBND thành phố đã phân công ngay Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công an thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận Cầu Giấy đến hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, xử lý các bước tiếp theo đối với các đồng chí công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chủ tịch UBND thành phố do Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, gia đình, phối hợp thực hiện nghi thức tang lễ theo quy định. Ban thi đua khen thưởng thành phố được giao phối hợp với Công an thành phố khẩn trương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân.
Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông báo 3 cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Theo đó, hồi 13 giờ 11 phút ngày 1 tháng 8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy thuộc Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường. Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, Trung tâm đã điều động thêm lực lượng và phương tiện chi viện. Tổng số 4 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 với 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe tét nước, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ trinh sát toàn bộ hiện trường đám cháy. Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra khỏi ngoài an toàn. Quá trình trinh sát, chỉ huy chữa cháy đồng thời triển khai mũi tấn công theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát cho cán bộ chiến sĩ. Tổ trinh sát tiếp tục đi lên các tầng bên trên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 đồng chí lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và làm 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Trung tá Đặng Anh Quân, sinh năm 1977, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội. Trung úy Đỗ Đức Việt, sinh năm 1998, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội. Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy về cứu nạn cứu hộ. Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường cùng với đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Cơ sở xảy ra cháy là quán karaoke quy mô gồm 5 tầng, 1 lừng, 1 tum, khối tích 1.260 mét khối, kết cấu chịu lực chính bê tông cốt thép. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà. Chỉ huy chữa cháy quyết định triển khai 2 mũi tấn công chính theo đường cầu thang bộ bên trong nhà và tiếp cận trực diện mặt chính của công trình bằng xe thang lên các tầng cao của nhà để phun nước khống chế đám cháy. Quá trình tổ chức trinh sát và triển khai các mũi tấn công, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sử dụng mặt nạ phòng chống độc cách ly, quần áo cách nhiệt và các thiết bị bảo hộ cá nhân được trang bị theo quy định. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của cơ sở dạng nhà ống với nhiều chất dễ cháy như mút, xốp, đồ da, gỗ, do tác động nhiệt của đám cháy dẫn đến một số bộ phận kết cấu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà mất giới hạn chịu lửa và sập đổ. Đến 14 giờ 15 phút ngày 1 tháng 8, đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn, thoát khói và chữa cháy. Thiệt hại do vụ cháy nổ gây ra làm 3 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Chương trình tổ chức lễ tang sẽ có thông báo cụ thể sau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các nước đối tác đối thoại Australia ACCSM 21 với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng sẽ khai mạc sáng 5 tháng 8 tới tại thủ đô Hà Nội. Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. Hội nghị do Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì. Hội nghị ACCSM 21 thu hút khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 15 đoàn đại biểu quốc tế gồm 13 đoàn là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, ủy ban công vụ các nước ASEAN, cán bộ cấp cao, cán bộ đầu mối phụ trách cấp làm việc của các nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3, một đối tác đối thoại Ban công vụ Australia và Ban thư ký ASEAN. Trong 3 ngày làm việc chính thức từ ngày 3 đến 5 tháng 8, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về công chức, công vụ giữa các nước thành viên, như các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu 2020, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên, thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Theo đó, kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến và chi phí quản lý thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thông tư nêu rõ, hai đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 53. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định 142 và 38.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin, từ ngày 1 tháng 8, Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người tham gia trên địa bàn theo nội dung nghị quyết số 03 ngày 6 tháng 7 năm 2022. Quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng với các thành viên hộ nghèo, 25% với thành viên hộ cận nghèo, 10% với các trường hợp khác. Tương ứng, các trường hợp tham gia được hỗ trợ lần lượt 60%, 50% và 20% mức đóng, gấp đôi so với quy định chung. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, người dân thành phố Hà Nội thuộc hộ nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đóng 132.000 đồng một người một tháng, người thuộc hộ cận nghèo đóng 165.000 đồng một người một tháng, các trường hợp khác đóng 264.000 đồng một người một tháng. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai hỗ trợ.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động, đến nay tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này hiện nay đang rất ì ạch. Nhiều công nhân đã nộp hồ sơ đề nghị từ 3 tháng trước nhưng vẫn phải mòn mỏi chờ đợi, trong khi thời hạn ngày 15 tháng 8 tới phải hoàn thành việc giải ngân đã rất gần.
Dãy trọ của anh Trần Quốc Huy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos 1, khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ, với hơn chục phòng ẩm thấp và xuống cấp trầm trọng, tường bong chốc thành từng mảng với những đốm đen sì, nhưng anh phải thuê một phòng 800.000 đồng một tháng. Hơn 4 năm làm việc tại doanh nghiệp, lương của anh Huy đến nay cũng chỉ khoảng 7 triệu đồng một tháng. Vợ ở quê chỉ làm ruộng, không có thu nhập nào khác. Vì vậy, anh Trần Quốc Huy dành phần lớn tiền lương để gửi về cho gia đình chi tiêu mỗi tháng. Khi biết tin những người lao động thuê nhà trọ sẽ nhận được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng, dù không nhiều nhưng đối với anh là khoản tiền thực sự có ý nghĩa.
Lúc mình biết thông tin, mình cảm thấy là cũng rất là vui khi được chính phủ, nhà nước mình hỗ trợ. Nó cũng giảm bớt một chút khó khăn cho công nhân. Bản thân tôi đang làm hồ sơ từ 3 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.
Cùng chung tâm trạng thấp thỏm ngóng đợi tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, anh Phùng Mạnh Tuấn ở Tuyên Quang tâm sự.
Tầm mà anh làm hồ sơ tầm bây giờ là 3 tháng rồi chưa thấy có hỗ trợ. Số tiền là như thế 500 một triệu, nói chung là cũng giúp đỡ được sinh hoạt trong cuộc sống. Tiền xăng xe với thứ hai là tiền là sinh hoạt, là mình đi chợ đi búa mua thức ăn là nó hơi nhiều, giá cả nó tăng hơi nhiều. Thì nó mong muốn chính phủ là hỗ trợ và càng nhanh càng sớm đến công nhân.
Theo bà Vũ Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Cosmos 1, công ty đã nộp hồ sơ của người lao động đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ theo từng tháng. Tháng 4, tháng 5 đã đăng ký 207 trường hợp xin hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động và tháng 6 là 181 trường hợp. Tuy nhiên, đến nay chưa người lao động nào nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.
Công đoàn là đã hỏi lên phòng nhân sự ấy, thì họ cũng đang trả lời là toàn bộ hồ sơ thì đã gửi lên sở nên là đang chờ giải quyết của cấp trên. Thực tế là đời sống của người lao động cũng ảnh hưởng rất nhiều về Covid ấy, nên là chính phủ đưa ra cái hỗ trợ cho người lao động là rất tốt rồi. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn chưa được nhận ấy, nên là người lao động cũng đang rất là mong chờ và chúng tôi cũng mong muốn rằng là chính phủ thúc giục các đơn vị liên quan để cho người lao động nhanh chóng nhận được cái tiền hỗ trợ.
Trong khi đó, vẫn có một số doanh nghiệp làm hồ sơ sớm, đảm bảo các quy định, thì người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà từ những tháng trước. Ông Phạm Vũ Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nitre Electric Hà Nội cho biết, công ty đã sớm lên danh sách hoàn thành thủ tục nhận hỗ trợ thuê nhà của người lao động. Do đó, hơn 2.000 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ tháng 4 và tháng 5. Hơn 1.000 người lao động đăng ký nhận tiền hỗ trợ tháng 6 đã được nộp lên các cơ quan hơn nửa tháng nay thì chưa nhận được tiền. Ông Vũ Gia Bình cho biết.
Tháng 6 ấy, thì là chúng tôi mới nộp hồ sơ thôi, khoảng là 1.200 công nhân viên thì hiện nay là đang chờ là chi trả thôi. Trong cái bối cảnh hiện nay, ngoài cái vấn đề về đã ra ấy, thì cái ảnh hưởng lớn nhất đấy chính là cái vấn đề vật giá hiện nay nó đang biến động rất là nhiều. Cũng gọi là chi phí sinh hoạt, chi phí tiêu dùng của người lao động hiện nay cũng tăng rất là nhiều, trong khi là về cơ bản là thu nhập của người lao động hiện nay cũng có thể nói là không cao. Đấy nên là những cái chính sách hỗ trợ như này nó cũng là cái nguồn động viên, nó cũng giúp cho những người lao động mà vượt qua được những cái khó khăn trước mắt. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là những cái chính sách tốt đẹp như thế này sẽ được triển khai để làm sao mà hỗ trợ được cho người lao động.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 4 tháng 7, đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.500 lao động với kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Con số này chỉ chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Lý giải về nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, các địa phương mất một khoảng thời gian chờ hướng dẫn tại quyết định 791, dù đã phê duyệt nhưng chưa bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để trả. Ngoài ra, một số địa phương cũng sợ làm sai nên yêu cầu phải có xác nhận. Quy định chỉ yêu cầu có xác nhận của chủ nhà trọ, nhưng nhiều nơi còn yêu cầu cả chính quyền địa phương cấp xã, phường phải xác nhận. Do đó, Bộ đã có văn bản hướng dẫn về việc này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc để các địa phương giải ngân nhanh hơn để đạt theo cái yêu cầu đã đề ra, là chúng ta đạt được 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ cho 3,4 triệu lao động trong thời gian tới. Thì trong tháng 7 này thì chúng tôi cũng phấn đấu để cơ bản đã hoàn thành cái việc này. Và vì trong theo quy định thì chậm nhất là 15 tháng 8 thì hoàn thành toàn bộ cái việc hỗ trợ.
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hay chính sách hỗ trợ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động làm việc hết sức thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm, lo lắng kịp thời của chính phủ đối với hàng triệu người lao động, tiếp thêm động lực và niềm tin cho người lao động. Chính vì vậy, các địa phương cần đẩy nhanh quá trình tổ chức triển khai thực hiện một cách nhanh chóng kịp thời để phần nào hỗ trợ người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh, nỗ lực cùng chính phủ đẩy nhanh quá trình hồi phục và phát triển kinh tế xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Giá mua bán vàng SJC hiện niêm yết ở mức 67,40 đến 68,40 triệu đồng một lượng. Cùng lúc, giá vàng thế giới tăng thêm 10,6 đô la Mỹ trên một ounce lên mức 1.777,6 đô la Mỹ trên một ounce. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 67,40 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,40 triệu đồng một lượng, cùng tăng giá 800.000 đồng một lượng mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì 1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,40 đến 68,40 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá mua bán vàng tại Doji tiếp tục tăng 700.000 đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn ở mức 1 triệu đồng một lượng.
Hơn 3.500 người đến khám nghi nhiễm cúm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chỉ có 178 trường hợp nhập viện điều trị. Về cơ bản đều là những trường hợp mắc cúm thông thường, chưa ghi nhận chủng độc lực cao. Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian qua, có lúc hàng trăm bệnh nhân đến khám cúm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mỗi ngày, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em. Tuy nhiên, trong số hơn 3.500 người đến khám triệu chứng nghi nhiễm cúm, số bệnh nhân có test nhanh dương tính với cúm A là 1.134 ca và 34 trường hợp cúm B, có 178 trường hợp nhập viện điều trị. Về cơ bản đều là những trường hợp mắc cúm thông thường, chưa ghi nhận chủng độc lực cao.
Bất ngờ tiến hành kiểm tra đại lý chuyên phân phối các nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu một số sản phẩm thạch dừa, trân châu tươi, trân châu ba quy để giám sát chất lượng khi lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hạnh Food có địa chỉ tại thôn Bình Phú, xã Phú Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phân phối, có hóa đơn chứng từ và bản tự công bố về chất lượng sản phẩm. Vậy nhưng những sản phẩm này có thực sự khiến người sử dụng yên tâm hay không thì lại là một câu chuyện khác. Ông Nguyễn Minh Khoán, đội trưởng đội quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, tại thời điểm kiểm tra, chúng tôi đã lấy 7 mẫu hàng hóa có tại kho hàng và gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Đến nay đã có kết quả và tất cả những sản phẩm lấy mẫu đều có chỉ tiêu về chất bảo quản không đúng so với quy định và bản tự công bố về chất lượng của doanh nghiệp. Cá biệt, riêng mẫu thạch dừa ba quy có hai chỉ số chất bảo quản natri benzoat và kali sobat đều vượt ngưỡng 2 lần so với hàm lượng mà cơ sở sản xuất tự công bố.
Các đơn vị chức năng đang xác minh làm rõ sự việc nam sinh viên đang học cấp 3. Xin lỗi quý vị các bạn, các đơn vị chức năng đang xác minh làm rõ sự việc nam sinh đang học cấp 3 tại Hà Nội đã rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong ở khu đô thị Sa La, quận Hà Đông. Theo thông tin ban đầu vào tối hôm qua, tại tòa nhà CT4C, khu đô thị Sa La, quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra vụ nam sinh rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Theo cán bộ tổ dân phố 18, phường Phúc La, ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân nạn nhân đã đến nhận nam sinh này. Nạn nhân được xác định là DTAH, đang học lớp 12 trên địa bàn Hà Nội và đang ở với cô chú bên tòa nhà CT4A thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông. Ngay ghi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
Thưa quý vị và các bạn, với 100 cụm tòa nhà chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng, trong đó có 2 cụm nhà ở xã hội, việc đảm bảo an toàn thang máy trong các tòa nhà chung cư được quận Hà Đông đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung cho người dân, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý, vận hành chung cư.
Trước đây, tòa nhà CT2, tổ dân số 4 Ngô Thị Nhậm, các hộ gia đình hay để những vật dụng như xe đạp, tủ giày, giày dép trước cửa nhà, ngoài hành lang gây mất mỹ quan đô thị và cản trở công tác phòng cháy, chữa cháy của tòa nhà, không đảm bảo trong việc an toàn cho hoạt động của thang máy. Chi bộ và tổ dân phố đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các gia đình hiểu được việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn cho hoạt động của thang máy. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, tầng 7, chung cư CT2, tổ dân số 4 Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông cho biết.
Khi mà thang máy không an toàn thì tất cả tòa nhà coi như là vô nghĩa. Nhưng mà đối với thang máy ở cái tòa nhà CT2 thì rất là ok. Bởi vì là cái ban quản lý rồi ban quản trị rất là chú trọng. Có vấn đề gì cái là nhân dân có thể đưa lên trang Zalo, có kiến nghị là người ta sẽ lập tức là đi kiểm tra và xử lý luôn. Thứ hai là các chị em phụ nữ của các tầng. Cái thứ ba là ông người trưởng tầng là thôi thúc và đến từng nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn là rất là sạch sẽ gọn gàng. Thế bởi vì là trước khi người ta đến là nhiều người người ta mới đến người ta chưa hiểu được. Thế là người ta cứ để thế, xong sau khi đó là cứ lắp camera, yêu cầu lắp camera. Thế là sau khi đấy là rất là sạch sẽ.
Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố 4 Ngô Thị Nhậm, ông Phạm Phúc Hồng cho biết thang máy là thiết bị dùng chung của tòa nhà. Việc tra chung không ai khóc rất dễ xảy ra nếu không có người sát sao quản lý. Chi bộ tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở về đảm bảo an toàn cho thang máy, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, trong đó phụ nữ đóng vai trò nòng cốt. Ông Phạm Phúc Hồng chia sẻ.
Chi hội phụ nữ đứng ra là vận động các nhà, kết hợp sự ủng hộ của ban quản trị của tổ dân phố, cho nên là dần dần là thành ra là không có vật dụng, tất cả là đều trật tự. Và tiến tới nữa là có sự trang trí. Lúc đầu phấn đấu là hành lang đảm bảo thông thoáng để phòng cháy an toàn. Nhưng bây giờ là hành lang thông thoáng, sạch, đẹp. Bà con nhân dân góp tiền để mua chợ qua cây cảnh. và chi hội phụ nữ đứng ra đảm nhận vấn đề cắt tỉa chăm sóc tưới tắm cho nên duy trì được, mà tự nhiên nó cảm thấy là đẹp, ai đi làm xa gần tối về nhìn thấy, nên là tự nhiên nó cũng thay đổi cả cái tư duy con người lên là gì, cách làm đẹp, cách làm thân thiện cũng tư đấy, chúng ta ra đây ta cảm thấy nó thoải mái hơn.
Tổ dân phố 21, phường Kiến Hưng có 5 tòa nhà chung cư với gần 1.400 hộ dân. Việc sinh hoạt đi lại của người dân chủ yếu bằng thang máy, do vậy đảm bảo an toàn cho thang máy là rất quan trọng nhằm đảm bảo tính mạng cho cư dân. Bà Trần Thị Tơ, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 21, phường Kiến Hưng cho biết.
Hiện nay thì đối với các cái tòa nhà chung cư thì công tác quản lý vận hành rồi là đi vào bảo trì bảo dưỡng thang máy cũng đã được thực hiện rất là nghiêm túc. Bởi vì cái việc này là nó không phải đơn giản mà nó còn đến an toàn về cái tính mạng của cư dân. Thế và cho nên là ban quản lý tòa nhà là hàng ngày là người ta cũng đã tiến hành coi như là kiểm tra rồi kiểm soát rồi những vấn đề lỗi hỏng hóc để báo cho các cái nhà thầu, các cái nhà bảo trì để người ta kịp thời khắc phục sửa chữa. Mặt khác thì các cái lỗi nhẹ thì là ban quản lý tòa nhà người ta đã được tập huấn, người ta tự xử lý được, và đồng thời tuyên truyền đến cư dân là để mà thang máy mà có hoạt động tốt thì ngoài cái việc bảo trì bảo dưỡng và chất lượng thang máy còn là vấn đề sử dụng và các lỗi nhỏ này. Cho nên là các cái hoạt động này cũng rất cần sự quan tâm.
Tình trạng một số tòa nhà khi đi vào sử dụng một thời gian, thang máy có thể xảy ra những lỗi sự cố kỹ thuật như cửa thang đóng không khít, dừng không đúng tầng, rơi trượt xuống dưới, hỏng bảng điều khiển, hỏng dây, mất điện. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức về đảm bảo an toàn thang máy cho ban quản trị và ban quản lý tòa nhà là rất quan trọng để có thể tự xử lý kịp thời những lỗi nhẹ trước khi báo cho lực lượng chức năng nhằm giảm bớt nỗi lo cho cư dân khi đi cầu thang máy. Trên địa bàn quận Hà Đông đã có 84 trên 100 tòa nhà thành lập ban quản trị, tuy nhiên vẫn còn 16 trên 100 tòa nhà chưa thành lập được ban quản trị. Việc chưa thành lập được ban quản trị tòa nhà trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung không chỉ gây khó khăn trong việc vận hành nhà chung cư mà công tác bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo an toàn thang máy hoạt động cũng gặp trở ngại. Người dân rất mong thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại các tòa nhà chung cư, thành lập các ban quản trị để hỗ trợ người dân vận hành tòa nhà, trong đó có vận hành thang máy, đảm bảo an toàn cho cư dân.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Thống tướng Minaung Hlaing, người đứng đầu chính quyền Myanmar cho biết nước này đã không thể thực hiện đồng thuận 5 điểm trong năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19 và tình trạng xung đột bạo lực diễn ra trên khắp đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình đang cần có những tiến triển tích cực, chính quyền Myanmar sẽ thực hiện những nội dung có tính khả thi nhất trong đồng thuận 5 điểm nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc ở Myanmar. Ông Minaung Hlaing đưa ra tuyên bố trên sau khi chính quyền Myanmar hôm 31 tháng 7 thông báo sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 5 tháng. Để tiếp tục nhiệm vụ tái thiết hòa bình và ổn định ở Myanmar, mở đường cho việc sớm tổ chức tổng tuyển cử, đưa Myanmar trở lại hệ thống dân chủ đa đảng.
Ngày hôm qua, phát biểu gửi tới hội nghị lần thứ 10 nhằm rà soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nga ủng hộ an ninh bình đẳng và không chia cắt cho tất cả các thành viên của cộng đồng thế giới. Tổng thống Nga cho rằng tất cả các quốc gia tuân thủ các yêu cầu của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, phải có quyền tiếp cận năng lượng hạt nhân hòa bình và không cần thêm bất kỳ điều kiện nào. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân với các đối tác.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ không leo thang căng thẳng trong trường hợp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Blinken cho biết nếu bà Pelosi thăm Đài Loan, đó là quyết định cá nhân của bà. Nếu Trung Quốc tìm cách tạo nên một cuộc khủng hoảng hoặc leo thang căng thẳng, thì điều đó hoàn toàn là do nước này. Ông Blinken cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ có hành xử có trách nhiệm và không có các động thái leo thang căng thẳng nếu chuyến thăm diễn ra.
Ngày hôm qua, truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Emilio Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong một cuộc trận không kích bằng máy bay không người lái hôm 30 tháng 7 do cơ quan tình báo trung ương Mỹ tiến hành. Chính phủ Mỹ hiện vẫn chưa xác nhận cái chết của Zawahiri. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam về một chiến dịch chống khủng bố thắng lợi.
Hôm qua tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị các quan chức cấp cao ngoại giao hợp tác Mekong sông Hằng với sự tham dự của các nước Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. đoàn Việt Nam đã đề xuất hợp tác MGC giai đoạn hậu đại dịch chú trọng 4 nhóm vấn đề trọng tâm là phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ưu tiên tiếp theo chuyển đổi số, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó phát triển du lịch thông minh.
Các nhà máy trên khắp châu Âu và châu Á đang phải vật lộn để tìm động lực trong bối cảnh nhu cầu trên thế giới giảm và các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19 đã làm chậm lại hoạt động sản xuất. Đây là những lý do làm tăng thêm lo ngại các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Tại châu Á, hoạt động chế tạo tại Hàn Quốc đã giảm lần đầu tiên trong gần 2 năm, trong khi Nhật Bản chứng kiến tốc độ sản xuất chậm nhất trong 10 tháng giữa bối cảnh tình trạng chuỗi cung ứng gián đoạn kéo dài. Dự báo thời tiết, vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 2 tháng 8, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ C, phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ C.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay.